Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng ta đến bài số 87 trong loạt bài sách Khải Huyền với đề tài Cất Lên Không Trung. Chúng ta sẽ tiếp tục bài học về lãi đạo hội thánh được cất lên không trung trước ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Chúng ta sẽ đọc các phần Kinh Thánh liên hệ tới lãi đạo này. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi. Trước hết, Khải Huyền đoạn 4 câu 1. Kế đó tôi nhìn xem, này, một cái cửa mở ra trên trời, và tiếng thứ nhất mà tôi đã nghe nói với tôi vang rầm như tiếng loa phán cùng tôi rằng, hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau này phải xảy đến. Giăng đoạn 14 câu 1 tới câu 4. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 13 tới câu số 18. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em, chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa những đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Và Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 50 tới câu 54. Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Và thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Qua các đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc, chúng ta muốn ôn lại những chi tiết của lãi đạo được cất lên không trung, hội thánh được Chúa cất lên không trung. Thứ nhất, chúng ta hiểu rằng những đoạn Kinh Thánh này là cho những người đã tin Chúa. Đây không phải là phần áp dụng cho tất cả mọi người, chỉ cho những người tin Chúa mà thôi. Các phần Kinh Thánh đưa ra những điểm quan trọng mà chúng ta đã học được, hôm nay tóm tắt lại trong phần tổng quát này. Thứ nhất, đây là điều Kinh Thánh muốn cho chúng ta biết. Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4 câu 13 nói rằng, hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết. Cho nên điểm đáng chú ý là sứ đồ Phao-lô dạy hội thánh rõ ràng về lãi đạo hội thánh được cất lên trên không trung. Lãi đạo về thập tự giá Chúa Giê-xu và lãi đạo về Chúa tái lâm là hai cột trụ của đức tin. Khi chúng ta tin vào thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu để được sự cứu rỗi, thì chúng ta phải tiếp tục tin vào sự tái lâm của Chúa để có thể sống trong hy vọng và thứ tự ưu tiên đúng đắn cho cuộc đời. Ở đây chúng ta cũng được nhắc lại lãi đạo sống lại của thân thể. Những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại. Trong câu số 18, những người chết trong Chúa sẽ được sống lại trong thân thể để gặp Chúa. Và đây là điều mà lời Chúa nói thẩm quyền của Chúa ban cho. Chi tiết về hội thánh được cất lên và sự liên hệ trong thời điểm của Chúa tái lâm là điều Kinh Thánh bày tỏ trong thẩm quyền mặc khải của Chúa. Rồi nhắc cho chúng ta, trong lãi đạo này, Chúa sẽ đến trong không trung. Câu số 16 của Tê-sa-lô-ni-ca, vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính mình Chúa trên trời sẽ giáng xuống. Sẽ có tiếng kèn và tiếng kêu gọi chú ý, có sự tổng động viên, báo động, kêu tập hợp cho tất cả những ai thuộc về Chúa. Ai là người tin Chúa sẽ được cho biết, ai tin Chúa sẽ nghe được, sẽ biết được thời điểm và sẽ không bị hụt mất vì không được báo động hay là thiếu sự kêu gọi. Những người ở ngoài Chúa sẽ không nghe, sẽ không thấy và sẽ không biết. Cho nên đây là tiếng kêu đặc biệt, tiếng gọi đặc biệt cho những người tín đồ thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa trên trời sẽ giáng xuống, chính Ngài sẽ đến. Và trong thời điểm này, chúng ta sẽ được cất lên trên không trung, ở giữa các tầng mây mà gặp Chúa. Và đó là bắt đầu thời điểm mà chúng ta ở cùng Chúa. Kinh Thánh nói chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn, được đem về với Chúa và từ thời điểm này sẽ được ở với Chúa luôn luôn. Đây bắt đầu kinh nghiệm đời đời với Chúa, không bao giờ chấm dứt, sẽ thuộc về Chúa và ở với Ngài luôn luôn. Thiên sứ kêu những người thuộc về Chúa, họ sẽ đáp ứng. Chúa giáng xuống từ trời và người chết trong Chúa sẽ sống lại lên với Ngài. Sau đó những người còn sống sẽ được biến hóa cùng lên với Chúa trên không trung, giữa tầng mây, gặp Chúa rồi về với Chúa trong nước Ngài. Đây là một hy vọng lớn, một sự trông cậy huy hoàng, lời hứa đời đời chắc chắn, cho nên Kinh Thánh nói anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Trong gian đoạn 14, Kinh Thánh cho biết là Chúa đã về thiên đàng nơi nhà cha để chuẩn bị một chỗ cho hội thánh Chúa, với lời hứa rằng Chúa sẽ trở lại để đem hội thánh đi với Chúa về nơi nhà cha trên trời. Chúa nói, trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại và đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Chúa đang sắm sẵn cho chúng ta một chỗ ở trên trời là con dân Chúa. Và Chúa sẽ trở lại sau khi đã sắm sẵn xong. Và Chúa sẽ trở lại để đem hội thánh, tất cả con dân Chúa cùng đi với Chúa về nơi Chúa ở trên trời. Cho nên sự cất lên không trung này phải đem tới một cái sự biến hóa để chúng ta có thể đi với Chúa, ở với Chúa. Và đó là điểm của sứ đồ Phaolô nói ở trong Côrintô nhất đoạn số 15. Ông nói, hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Sứ đồ Phaolô quản quyết rằng trong bản chất của thân thể tội lỗi, dầu là người đã thuộc về Chúa và được Chúa cứu rỗi linh hồn, thì chẳng về được nước thiên đàng, chẳng vào cõi đời đời vinh hiển được. Cho nên Chúa ban cho một sự mặc khải mới, là điều Phaolô gọi là sự màu nhiệm. Đây là một đạo lý dạy dỗ trong thời Tân Ước, áp dụng đặc biệt cho hội thánh của Chúa. Này là sự màu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Sự màu nhiệm là gì? Đó là chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Đó là không phải chết mới được thuộc về Chúa, mới được về gặp Chúa, nhưng sẽ có một sự biến hóa màu nhiệm. Sự biến hóa ban cho chúng ta một thân thể mới, thân thể vượt không gian, vượt thời gian để hiện hữu sống đời đời với Chúa. Và đây là điều xảy ra trong chớp mắt, đoạn 15 câu 52. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, cả chết đều sống lại được không hay hư nát và chúng ta đều sẽ biến hóa. Trong chớp mắt, chỉ một chớp mắt mà thôi, rất nhanh chóng, thì tất cả đều sẽ được biến hóa. Và tới lúc đó là sự cứu rỗi của chúng ta được toàn vẹn. Như trong câu 54 nói, khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Tại thập tự giá chúng ta đã được cứu bởi huyết báo của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta đã được xưng công nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng sự cứu rỗi chưa thành toàn cho đến khi thân thể của chúng ta cũng được giải phóng, cũng được biến hóa để ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Cho nên thời điểm này là một thời điểm phước hạnh vô cùng cho những người thực sự tin Chúa, vì sẽ được biến hóa, được cất lên không trung, được gặp Chúa và được ở cùng Chúa luôn luôn đời đời. Nhưng với ai chưa tin nhận Chúa, hoặc chỉ có theo đạo mà thôi, chỉ theo đạo tin lành đi nhà thờ, nhưng chưa thật sự tin Chúa và chưa được tái sanh bởi quyền năng của Thánh Linh, thì đây là một ngày hết sức kinh khủng. Vì tất cả những người thân thương quen biết của mình đã tin Chúa thì được cất đi, còn mình sẽ bị bỏ lại trong thế giới khủng hoảng này, đang chạy hết tốc lực đến 7 năm đại nạn của toàn thế giới ở một mức độ kinh khiếp chưa bao giờ xảy ra. Và rồi sau đó là ngày Chúa tái lâm để đoán xét toàn thế gian, kẻ sống và kẻ chết và thiết lập nước Ngài. Ai không tin Ngài trong giờ phút phán xét cuối cùng này sẽ bị tuyệt diệt không còn lại để vào nước vinh hiển của Chúa nữa. Cho nên, với người tin Chúa, Không biết có ai nghe những lời này mà không thấy rằng được cất lên không trung là một phước hạnh lớn lạ chưa bao giờ có, chưa tưởng tượng được, vượt qua tất cả mọi sự hiểu biết của chúng ta. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là trong cộng đồng hội thánh thường xuyên thái độ đối với ngày Chúa trở lại, đối với lãi đạo Chúa đến các hội thánh lên không trung, thì thường thái độ của nhiều người lo sợ nhiều hơn là vui mừng. Không biết sự liên hệ với Chúa ra sao mà đưa đến sự lo ngại đó. Cho nên chúng ta thường phải kết nối trở lại, cần hiểu trở lại. Thái độ của chúng ta đối với sự trở lại của Chúa, đặc biệt với sự cất lên không trung của hội thánh Chúa, bày tỏ sự thực hữu của đức tin, nghĩa là có hay là không, và sự trung tín của đời sống theo Chúa, nghĩa là có sống vừa lòng Chúa hay không. Và nhất là nếu không biết Chúa, thì đây là một ngày đáng sợ, đáng kinh vô cùng, vì là ngày sẽ bị bỏ lại. Để có thể thấy được phước hạnh tràn đầy của hội thánh Chúa khi Chúa đến để các hội thánh lên không trung, chúng ta cần phân biệt hai dữ kiện khác nhau của dữ kiện hội thánh được cất lên và dữ kiện Chúa tái lâm trên đất. Đây là hai dữ kiện khác nhau vào hai thời điểm khác nhau và cho hai mục đích khác nhau. Cho nên sự hiểu biết phân biệt này là điều hết sức quan trọng. Thường xuyên khi sự phân biệt này không rõ ràng, thì nhiều chi tiết của lãi đạo Chúa tái lâm và Chúa các hội thánh lên không được chắc chắn và cảm thấy rất mập mờ. Nhưng Kinh Thánh trình bày hai biến cố này rất khác nhau, với những chuyện xảy ra khác nhau và với mục đích khác nhau. Sự phân biệt quan trọng đầu tiên đó là dữ kiện Chúa đến các hội thánh lên không trung là một thời điểm chắc chắn sẽ xảy đến và có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và là dữ kiện kế tiếp sẽ xảy tới, không đòi hỏi một điều kiện nào phải thành hình trước đó. Nghĩa là sự cất của hội thánh lên không trung chắc chắn sẽ xảy tới và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đây là điều kế tiếp trong lịch trình thời khóa biểu của Chúa và không có điều kiện nào khác phải xảy ra trước khi sự cất lên được thành hình. Trong khi đó, ngày Chúa tái lâm thì được thẩm định rõ ràng. Chúng ta sẽ học chi tiết hơn, nhưng tổng quát chúng ta hiểu rằng ngày Chúa tái lâm sẽ xảy ra sau thời kỳ số 3 trong phần tiên tri 70 tuần lễ của Daniel, nghĩa là sau 7 năm đại nạn. Nghĩa là sau khi hiệp ước của Antichrist và nước Israel được thành hình, và sau 3 năm rưỡi, nghĩa là giữa thời gian đại nạn, lúc Antichrist tuyên bố mình là Đức Chúa Trời và bắt bớ tất cả những người tin Chúa, đặc biệt là dân Israel. Sau khi 42 tháng hay là 1260 ngày mà đã được Chúa định trước, bắt đầu từ ngày Antichrist dựng tượng lên trong đền thánh của Chúa, thì ngày của Chúa trở lại. Nói tóm tắt, ngày Chúa tái lâm thì có thể biết chắc chắn một khi thời khóa biểu phần số 3 bắt đầu 7 năm cuối cùng. Trong khi đó thì ngày Chúa đến các hội thánh đi có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không có sự báo trước, không có điều kiện nào phải nhất thiết thực hiện trước đó. Hôm nay chúng ta sẽ chú ý về lãi đạo cất lên bất cứ lúc nào hay là lãi đạo cất lên kế đến. Chữ bất cứ lúc nào hay là chữ kế đến là cách diễn tả chính xác về lãi đạo Chúa các hội thánh lên không trung. Vì đây diễn đạt một tình trạng chờ đợi của một dữ kiện sẽ xảy ra kế tiếp mà không biết thì giờ nào, nhưng chắc chắn sẽ xảy tới và sẽ xảy tới không có gì báo trước. Cho nên nếu có dữ kiện báo trước thì không gọi là bất cứ lúc nào. Nếu có việc khác phải xảy tới trước đó thì không gọi là việc kế tiếp hay là việc kế đến. Một điều thường hay bị lầm lẫn đó là chữ bất cứ lúc nào hay là chữ kế tiếp. Bất cứ lúc nào hay là kế tiếp thì khác với mau chóng hay là sắp tới. Khi Kinh Thánh nói rằng ngày Chúa các hội thánh lên là ngày xảy ra bất cứ lúc nào, và đây là chuyện kế tiếp xảy ra, không có nghĩa đây là chuyện sẽ xảy ra mau chóng hay là chắc chắn gấp rút. Vì mau chóng có nghĩa là phải xảy ra trong một thời gian giới hạn của một thời gian ngắn ngủi, và thời điểm gấp rút hay là khẩn trương. Nhưng bất cứ lúc nào có tính cách khẩn trương của nó, bởi vì sẽ xảy ra thình lình không có dữ kiện báo trước, nhưng không đòi hỏi phải xảy ra trong một thời gian ngắn ngủi. Kế tiếp cũng vậy, chuyện xảy ra kế tiếp có nghĩa là trong thời khóa biểu của Chúa không có chuyện gì phải xảy ra trước đó, trước việc hội thánh được cất lên. Kinh Thánh dùng ngôn ngữ diễn tả tình trạng gặp Chúa bất cứ lúc nào, nghĩa là Chúa sẽ tới chắc chắn và rõ ràng, và hội thánh sống trong sự trông đợi Chúa. Đây là điểm rất đặc thù của hội thánh trong thời kỳ Tân Ước. Các tín hữu sống trong sự chờ đợi Chúa tới, họ tin rằng Chúa có thể đến bất cứ lúc nào. Cho nên khi hội thánh sống với lãi đạo này thì sống chờ đợi, sống sửa soạn, sống mong chờ ngày lớn của Chúa. Trong cách suy nghĩ của hội thánh Chúa trong thời Tân Ước thì ngày gặp Chúa trở lại là chuyện mong đợi thường nhật, Đây là điều chi phối sự suy nghĩ và cách cư xử của tín hữu đối với nhau và đối với trách nhiệm Chúa ban cho. Khi Phaolô nói về các ân tứ ở trong hội thánh, thì ông nói, anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta hiện đến cũng chẳng thiếu một ơn nào. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu số 7. Nhắc tới ngày của Chúa hiện đến trong khi thảo luận ân tứ của hội thánh hay là nói về sự liên hệ với nhau trong sự phê bình của kết quả công việc từng người, nghĩa là hội thánh luôn luôn suy nghĩ tới ngày gặp Chúa. Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 5. Vậy, chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ ra những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đang lãnh. Cho nên hội thánh Chúa sống với sự chờ đợi Chúa tới, và đây là điều xoáy động tất cả những cư xử của họ. Chúa Cứu Thế Giê-xu khi tuyên rao sứ điệp cứu rỗi ăn năn chờ đợi nước Đức Chúa Trời, thì cũng nói đến thời điểm bất cứ lúc nào là việc kế tiếp trong thời khóa biểu của nước Chúa. Chúa dạy rằng không ai biết trước ngày và giờ, vì sẽ là chuyện xảy ra bất cứ thời điểm nào. Vì thế kẻ theo Chúa, người hầu việc Chúa thật sự, là người sống luôn luôn trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị để gặp chủ của mình, là đấng đang trên đường trở lại và có thể hiện ra bất cứ lúc nào. Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 42-44. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ tới, thì tỉnh thức không để cho đào ngạch nhà mình. Vậy thì các ngươi cũng hãy trực cho sẵn, vì có người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Và Luca đoạn 12 câu 43-46, Chúa đáp rằng, ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình, để đến dịp tiện phát lương phạm cho họ. Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về, thấy làm như vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ nó sẽ cho nó quản lý cả gia tài mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nghĩ rằng chủ ta chậm đến, rồi cứ đánh đập đầy tớ trai và gái ăn uống say sưa, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không già và giờ nó không biết, lấy roi đánh xé da nó và để cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. Chủ nó sẽ đến trong ngày nó không già và giờ nó không biết là điều đòi hỏi tôi tớ con dân Chúa sống với một thái độ chờ đợi, chuẩn bị, sẵn sàng luôn luôn trong mọi hoàn cảnh. Và đó là thái độ phải sống, để sống trung tín phục vụ, để sống bất cứ giờ nào, sẵn sàng gặp chủ khi chủ mình trở lại. Các sứ đồ và các tác giả Kinh Thánh Tân Ước cũng dùng lẽ đạo Chúa đến các hội thánh đi để thúc giục lòng con cái Chúa sống đời sống đức tin cách thành tâm và năng nổ. Vì khi lẽ đạo này được nhận biết cách rõ ràng, được hiểu biết cách thâm sâu và trở thành động cơ của đời sống đức tin, thì hội thánh sẽ sống khác hơn, với thái độ đáp ứng với Chúa khác hơn, với sự đo lường khác hơn liên hệ đến cõi đời đời. Philip đoạn 3 câu 17 tới câu 21 sứ đồ Phaolô viết: Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Vì chúng tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu chúa mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Tại sao hội thánh phải sống theo mẫu mực của đức tin, và tại sao phải khước từ, tránh bỏ đời sống mà chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi? Vì sao? Vì chúng ta trông đợi cứu chúa mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài. Sứ đồ Phaolô đang nhắc tới lẽ đạo căn bản của đời sống đức tin, đó là lẽ đạo Chúa cất hội thánh lên không trung. Đây là lẽ đạo sẽ giúp cho con dân Chúa không sống xu hướng về các việc thế gian mà thôi, nhưng trong đợi ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu, ngày mà Ngài biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta, ngày mà chúng ta trong nháy mắt, trong tiếng kèn chót sẽ được biến hóa để mà gặp Chúa. Thái độ sống của người tín hữu phải ra sao? Kỷ luật nào uốn nắn sự suy nghĩ của họ? Phaolô trả lời, lẽ đạo Chúa sẽ đến bất cứ lúc nào để các hội thánh đi. Thái độ sống hàng ngày, sự liên hệ hàng ngày, cảm xúc hàng ngày cũng được đặt để trên nền tảng của ngày Chúa trở lại các hội thánh lên. Phaolô viết trong đoạn 3 câu 17 câu 21 khuyên rằng, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi, hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Làm thế nào để dạy hội thánh, những tân tín hữu sống thực nghiệm đức tin cách rõ ràng? phân biệt ra khỏi đời sống cũ và sống hiệu quả cho đức tin, một lần nữa follow trở lại với lẽ đạo Chúa các hội thánh đi. Ông chỉ ra sự thay đổi của các tín hữu khi họ tin nhận Chúa tại hội thánh Thessalonica để cho biết rằng khi con dân Chúa sống chờ đợi ngày Chúa đến giải cứu hội thánh thì họ sống với một thái độ đúng đắn của đức tin. Ông nói, vả mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thành nộ ngày sau. Giải cứu chúng ta khỏi cơn thành nộ ngày sau, đem hội thánh ra khỏi những ngày đại nạn sẽ xảy ra trên đất. Đó là thái độ của các con dân Chúa tại hội thánh Thessalonica. Còn chúng ta trong thời điểm của mình thì sao? Lẽ đạo Chúa đến các hội thánh lên trời có phải là sự suy niệm thường xuyên của tấm lòng chúng ta hay không? Có phải là sự xoáy động để chúng ta sống đúng theo đường lối của Chúa hay không? Có làm cho chúng ta chuyên tâm và trung tín phục vụ Chúa và nước Ngài hay không? Kinh Thánh Tân Ước nói rõ ràng lẽ đạo Chúa đến các hội thánh đi không phải chỉ là vấn đề kiến thức Kinh Thánh mà thôi, nhưng là sự thẩm định của nhân sinh quan, của lẽ sống, của quyết định đức tin. Gia-cơ nói lại điều đó trong đoạn 5 câu 7 tới câu 8. Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho đến kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng, họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng vì kỳ Chúa đến gần rồi. Hỡi anh em, chớ oán trách nhau, hầu cho khỏi bị đoán xét. Kìa, đấng xét đoán đứng trước cửa. Tác giả Gia-cơ không lầm lẫn khi dùng những chữ để nhấn mạnh rằng kỳ Chúa đến gần rồi, kìa đấng xét đoán đứng trước cửa. Trong thời điểm của hội thánh, trong thời kỳ Tân Ước, thì Chúa vẫn có thể đến bất cứ lúc nào, cũng như trong thời kỳ của chúng ta. Sự đến của Chúa là chuyện kế tiếp, chuyện trước cửa, chuyện sắp đến, thì cũng như trong thời điểm của chúng ta, sự đến của Chúa là chuyện kế đến, là chuyện trước cửa, là chuyện kế tiếp. Và vì thế, Kinh Thánh dạy rằng đây là thái độ phải giữ lấy, phải tiếp tục duy trì trong hội thánh, trong cuộc đời của con dân Chúa, để họ có thể sống đúng theo sự dạy dỗ và mục đích của Đức Chúa Trời, nhằm ngày của Chúa hiện tới, họ có thể đứng vững vàng trong ơn của Chúa. Sứ đồ Giăng nhắc nhở cho các con dân Chúa, trong Giăng nhất đoạn 2 câu 28, vậy bây giờ hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn, và quan xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến. Sự sống đức tin hiện tại đặt căn bản trên lẽ đạo Chúa đến trong tương lai. Sống làm sao để khi Chúa hiện đến đem hội thánh đi với Ngài, thì mình không hổ thẹn, mình không bị bỏ lại, mình không bị quan xa. Đây có phải là điều cần nhắc nhở cho tất cả con dân Chúa trong thời gian của chúng ta hay không? Sống suy nghĩ đến ngày Chúa đến, để khi Chúa tới mình không bị hổ thẹn, không bị bỏ lại, không bị quan xa. Cho nên lẽ đạo Chúa tới, Chúa các hội thánh lên bất cứ lúc nào, dự kiện gặp Chúa là chuyện kế tiếp của đời mình, có một sự xoáy động rõ ràng mạnh mẽ trong đời sống đức tin. Vì là căn bản của lời Chúa dạy dỗ, và vì lẽ đạo này có ảnh hưởng cực kỳ thực tế trên đời sống của con dân Chúa trong hội thánh. Làm thế nào để sửa lại thái độ bệnh hoạn đức tin của sự lơ là và lãnh đạm của nhiều người đối với sự sống thiêng liêng, đối với công việc Chúa, đối với sự đến của nước Ngài? Thì chúng ta phải nhắc lại rằng, hãy ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn, không bị quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến. Chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi về lẽ đạo quan trọng này trong những lần tới. Nhưng chúng ta cần ngừng lại để suy xét tấm lòng mình. Nếu hôm nay Chúa đến thì sao? Nếu hôm nay Chúa đến để các hội thánh đi với Ngài, nếu hôm nay tiếng càng lớn sẽ vang ra, và tiếng thiên sứ hô lớn để tập hợp tất cả những người thực sự tin nhận Chúa trong hội thánh để đến gặp Chúa trên không trung thì sao? Thì mình sẽ nghe thấy, đáp ứng và được biến hóa để cất lên, hay sẽ thức tỉnh muộn màng trong hổ thẹn vì đã bị bỏ lại và quăng xa? Vậy hãy tỉnh thức, Matthew đoạn 24 nhắc lại, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ tới. Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì có người sẽ đến trong giờ các người không ngờ.
Vì sao tôi hương ẩn điên hôm nay thật không phương thế phô bày, bởi đâu tôi vốn tội lỗi hôn mê mà Christ đem huyết mua về. Giờ vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Vì sao chân Chúa ban đức tin đây mà tôi được cứu thế này? Lúc tin kinh thánh lòng thấy an thương, thật tôi khôn thế am tường. Giờ vậy mới biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày. Không hiểu quyền thánh linh sao làm cho nhân thế quay đầu. Chiếu ra Giêsu từ thánh kinh đây và ban cho đức tin này. Dầu vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gì trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu hòa phước ra sao rồi đây xây đến thế nào. Bước tôi trên quang mờ tối gian nan hoặc trong quang cánh ngai vàng. Giờ vậy mới biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn quyền dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày ấy. Thật tôi không hiểu Christ tái lâm đây hoặc khuya hay giữa ban ngày. Biết đâu tôi sẽ phải ngủ nay mai hoặc lên cung trung gặp ngài. Giờ vậy bởi biết chính đấng tôi đang tin nên quyết không e thẹn nguyện dâng thần linh này. Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng gìn trọn đời sống tôi đến ngày ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục giải luận kinh thánh của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc kinh thánh tiếp theo. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.